Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Minh Anh, Thanh Hà, Mai Vân, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Năm, mùng 9 tháng 3 năm 2017. Manila tố cáo tàu khảo sát Trung Quốc thâm nhập vùng biển Philippines. Mỹ bác bỏ đề nghị thỏa hiệp của Trung Quốc về hồ sơ Bắc Triều Tiên. Warsaw không muốn Donald Tusk, người Ba Lan tiếp tục làm chủ tịch Hội đồng châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đưa tin trung lập về Trump, một thách thức lớn cho báo giới Mỹ. Kính thưa quý vị, Manila hôm nay đã lên tiếng tố cáo tàu khảo sát Trung Quốc thâm nhập vùng biển Philippines, Thanh Hà cho biết thêm.
Phát biểu trong khuôn khổ của Diễn đàn An ninh Quốc gia vào hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana tuyên bố ông rất lấy làm lo ngại trước việc tàu khảo sát của Trung Quốc thâm nhập hải phận Philippines. Năm ngoái, tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã hoạt động tại khu vực Benham Rise trong vòng 3 tháng liên tiếp. Benham Rise là một khu vực dưới biển rộng 13 triệu hecta và được xem là nơi dầu khí đốt. Năm 2012, Liên Hiệp Quốc đã công nhận Benham Rise là thuộc chủ quyền của Philippines. Tránh để tình trạng này tái diễn, Bộ trưởng Lorenzana cho rằng ông đã ra lệnh cho Hải quân Philippines áp sát và hộ tống tàu của nước ngoài ra khỏi lãnh hải nước này khi cần thiết. Tuyên bố trên của Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzana được đưa ra vào lúc mà Manila và Bắc Kinh đang trên đà cải thiện quan hệ sau vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông.
Trong lĩnh vực quân sự, trong 5 ngày từ mùng 6 cho đến mùng 10 tháng 3, Hải quân Hoa Kỳ và Nhật Bản cùng tiến hành cuộc tập trận song phương mang tên Multisail 2017 ngoài khơi đảo Guam thuộc Mỹ ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương.
Bản thông cáo báo chí của Hải quân Mỹ cho biết là phía Mỹ đã cử tổng cộng 6 chiến hạm tham gia đợt diễn tập, bao gồm 5 khu trục hạm và 1 tuần dương hạm được trang bị tên lửa. Phía Nhật thì gửi 2 tàu khu trục có tên lửa dẫn đường. Theo Hải quân Mỹ, thì cuộc tập trận nhằm cải thiện khả năng tương tác giữa hai quân đội Mỹ-Nhật Bản, rèn luyện năng lực phát hiện, định vị, theo dõi và tung lực lượng can thiệp trên biển, trên không, trên đất liền và dưới mặt nước. Theo ghi nhận của báo Nhật Bản The Diplomat, từ một chương trình tập huấn đơn giản lúc ban đầu, cuộc thao diễn đã mở rộng thành một cuộc tập trận hải quân song phương quy mô và tinh vi, trong đó cả hai lực lượng hải quân thử nghiệm các thiết bị, chiến thuật và phương án tác chiến mới nhất trong các lĩnh vực từ bảo đảm an ninh hàng hải đến chống tàu ngầm và phòng không. Việc tăng cường năng lực tương tác và phối hợp giữa hải quân Mỹ và Nhật Bản đã trở nên đặc biệt cần thiết trong bối cảnh kể từ tháng 12 năm ngoái, tàu chiến Nhật Bản đã chính thức được quyền tham gia bảo vệ tàu hải quân Hoa Kỳ. Trong năm nay, trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương, thì các đơn vị Úc, Mỹ, Anh, Nhật và Hàn Quốc phụ trách việc đào tạo cho 3 nước chủ nhà năm nay là Sri Lanka, Malaysia và Việt Nam.
Liên quan đến vụ Bắc Triều Tiên bắn tên lửa về phía biển Nhật Bản, trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, đại diện của Hoa Kỳ đã bác bỏ đề nghị thỏa hiệp của Trung Quốc, theo đó Washington và Seoul ngừng tập trận trên lãnh thổ Hàn Quốc, đổi lại Bình Nhưỡng quay trở lại vòng đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đại sứ Mỹ cho rằng không nên đối thoại với Bắc Triều Tiên vì nước này hành xử không bình thường, không hợp lý. Từ New York, thông tín viên Marie Bourreau gửi về bài tường trình.
Les 15 membres du Conseil de sécurité étaient autour de la table en forme de fer à cheval, mais en réalité ce sont bien les Chinois et les Américains qui détiennent.
15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hiện diện quanh dãy bàn xếp hình móng ngựa, nhưng trên thực tế chỉ có Trung Quốc và Mỹ nắm giữ chìa khóa làm dịu tình hình. Vài giờ trước cuộc họp, Bắc Kinh đã đề xuất với Washington một thỏa hiệp ngừng tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc và đổi lại tái lập đối thoại với Bắc Triều Tiên nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này. Câu trả lời của Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley rất rõ ràng, không thể đối thoại với lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Bà nói với đại diện của Trung Quốc rằng đó không phải là một người có lý trí, ông ta hành xử không hợp lý. Hoa Kỳ đang xem xét xử lý hồ sơ Bắc Triều Tiên trong tương lai ra sao, Washington sẽ ra quyết định và sẽ có những hành động thích hợp. Trước sự cứng rắn của Hoa Kỳ, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Lưu Kết Nhất lên tiếng gần như đe dọa. Ông nói, tình trạng bấp bênh sẽ dẫn đến leo thang căng thẳng và tình hình có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát, làm bùng phát một cuộc xung đột trên quy mô lớn hơn, thậm chí một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Thế nhưng, khả năng hành động của Mỹ và Trung Quốc rất hạn hẹp và viễn cảnh một cuộc đối thoại về phi hạt nhân hóa khu vực dường như không có gì là chắc chắn cả.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Còn tại Hàn Quốc, nhân phiên tòa mở đầu tiên mở ra tại Seoul ngày hôm nay, người thừa kế tập đoàn Samsung Lee Jae-chong đã phủ nhận mọi cáo buộc nhắm vào ông trong hồ sơ tham nhũng, lạm quyền, đã khiến Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị quốc hội truất phế. Lee Jae-chong không có mặt trong phiên tòa này nhưng có luật sư đại diện.
Lee Jae-yong đã bị tạm giam ngày 17 tháng 2 rồi bị truy tố với tội danh tham nhũng, lạm dụng của công, che giấu tài sản ở nước ngoài và bội thệ. Bốn viên chức khác của Samsung cũng bị truy tố. Theo hãng tin Pháp AFP, một luật sư của Samsung tuyên bố trước tòa là các nghi can đều bác bỏ các cáo buộc, với lý do là một số lời tố cáo không có bằng chứng vững chắc. Trong lúc một số bằng chứng nêu ra thì chỉ là những trùng hợp ngẫu nhiên. Lãnh đạo Samsung bị tố cáo là đã rót gần 40 triệu đô la tiền đút lót cho bà Choi Soon-sil, người bạn và cố vấn của Tổng thống Park Geun-hye, để đánh đổi lấy một số đặc quyền. Theo AFP, thì đến dự phiên tòa sơ khởi hôm nay, có nhà báo, sinh viên và vài người về hưu. Một phụ nữ muốn đặt câu hỏi sau thông báo của luật sư biện hộ, nhưng không được thẩm phán cho phép và cuối cùng bị trục xuất ra ngoài.
Trên lĩnh vực nhân quyền, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm qua kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger mẹ nấm.
Trong thông cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 8 tháng 3, nhiều chuyên gia về nhân quyền thuộc định chế đa quốc gia này đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, bị bắt giam chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm của công dân. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc lo ngại cho sức khỏe về thể xác và tinh thần của blogger mẹ nấm, đồng thời tố cáo những vi phạm về quyền cơ bản cũng như thủ tục tố tụng khiến bà Như Quỳnh không được xét xử theo đúng pháp luật, đặc biệt là trong khi bị tạm giam, bà đã không được quyền tiếp xúc với gia đình, không được quyền thăm nom. Thông cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh là một người bảo vệ môi trường nhân quyền, mẹ nấm nên được vinh danh vì lòng dũng cảm và kiên trì. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 37 tuổi, là một nhà đấu tranh bảo vệ quyền con người và môi trường. Bà đã bị bắt giam từ tháng 10 năm ngoái với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Hôm nay, Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh tại Brussels và một trong những nội dung chính của cuộc họp là bầu chủ tịch Hội đồng châu Âu. Đa số các thành viên ủng hộ chủ tịch mãn nhiệm Donald Tusk, người Ba Lan, làm thêm một nhiệm kỳ nữa. Thế nhưng chính phủ Ba Lan lại phản đối và đe dọa làm cho thượng đỉnh thất bại. Từ Warsaw, thông tín viên Dania Simona cho biết thêm thông tin.
Bien qu'elle se déroule à Bruxelles, la bataille autour de la réélection de Donald Tusk est une affaire polono-polonaise.
Cho dù diễn ra tại Bruxelles, nhưng cuộc đọ sức xung quanh việc bầu ông Donald Tusk làm thêm một nhiệm kỳ nữa lại là một vụ việc nội bộ giữa những người Ba Lan với nhau. Từ 10 năm nay, phe tự do và bảo thủ Ba Lan tranh giành quyền lãnh đạo và ông Donald Tusk luôn luôn là đối thủ chính của anh em sinh đôi Kaczynski. Cạnh tranh chính trị đã biến thành hận thù cá nhân sau cái chết của Tổng thống Lech Kaczynski trong một vụ tai nạn máy bay. Ông Jaroslaw Kaczynski quy trách nhiệm thảm họa này cho ông Donald Tusk, và giờ đây ông Jaroslaw Kaczynski coi ông Donald Tusk là một ứng cử viên của Đức và cảnh báo việc bầu lại ông này sẽ là một bước mới dẫn đến cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn tại châu Âu. Để giảm bớt cơ may tái đắc cử của ông Donald Tusk, chính phủ Ba Lan đã chỉ định một ứng cử viên khác, đó là ông Jacek Zariusz-Wolski, nghị sĩ châu Âu, vừa từ bỏ phe tự do thuộc Đảng Nhân dân châu Âu, ÖPP, để gia nhập phe bảo thủ. Từ đó đến nay, Warsaw đã gia tăng vận động ủng hộ cho ứng cử viên của mình. Thế nhưng, ông Wolski lại chưa bao giờ đảm nhiệm chức tổng thống hay thủ tướng, và do vậy không hề có cơ may trúng cử. Thậm chí Malta, nước hiện làm chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu, còn không mời ông ta đến dự thượng đỉnh Bruxelles ngày hôm nay.
Damien Simonard, Varsovie, RFI.
Vẫn tại châu Âu, Hoa Kỳ tố cáo Nga triển khai tên lửa nhắm vào Tây Âu, vi phạm hiệp ước vũ khí hạt nhân tầm trung ký kết năm 1987.
Theo tướng Silva, thì Nga đã triển khai một loại tên lửa hành trình và vi phạm cả tinh thần lẫn mục tiêu của hiệp ước INF. Đối với tướng Silva, thì các tên lửa này tạo thành mối đe dọa cho hầu hết các cơ sở quân sự của Mỹ tại châu Âu, và Nga đã cố tình cho triển khai để đe dọa khối Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo hãng tin Pháp AFP, từ mấy năm qua, thì Mỹ đã lo ngại trước việc Nga phát triển một loại tên lửa địa đối địa, đi ngược lại với hiệp ước mà Tổng thống Mỹ Reagan và lãnh đạo Nga Mikhail Gorbachev ký kết năm 1987. Theo tinh thần của hiệp ước này, thì khoảng 2.700 hỏa tiễn có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km đã bị phá hủy. Nhật báo Mỹ New York Times vào trung tuần tháng 2 đã tiết lộ việc Nga bí mật triển khai loại tên lửa mà Mỹ gọi là SSC-8 ở Volgograd và một địa điểm khác. Tuy nhiên vào khi ấy thì Bộ Quốc phòng Mỹ không xác nhận thông tin. Tướng Silva vào hôm qua còn cho biết là Lầu Năm Góc đang xem xét một số biện pháp gây sức ép để Nga tuân theo hiệp ước ký kết.
Về bầu cử Tổng thống Pháp lần đầu tiên, ứng cử viên Macron dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận về ý định bỏ phiếu. Theo cuộc thăm dò do Viện Harris Interactive thực hiện và được công bố vào ngày hôm nay, lần đầu tiên ứng cử viên của đảng cực hữu bà Marine Le Pen bị qua mặt. Ở vòng 1, 26% những người được hỏi ủng hộ ứng cử viên của phong trào tiến bước ông Emmanuel Macron hơn đại diện của đảng Mặt trận Quốc gia một điểm. Ở vòng nhì thì ông Emmanuel Macron sẽ đắc cử với tỷ lệ áp đảo là 65%. Cuộc thăm dò nói trên được thực hiện qua mạng Internet trong thời gian từ ngày 6 đến 8 tháng 3 2017.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, CIA tố cáo Wikileaks nói giáo cho giặc sau khi tiết lộ ngày hôm qua cơ quan tình báo Mỹ sử dụng điện thoại iPhone của Apple và màn hình Samsung để theo dõi một cách rộng rãi các đối tượng. Hai tập đoàn có liên quan nỗ lực tìm cách trấn an khách hàng. Về phía chính quyền Mỹ, theo thông tín viên đài RFI Almari Capomacho, Washington đã chậm lên tiếng vì trước đây ông Donald Trump từng tuyên bố là ông ủng hộ Wikileaks hết mình.
WikiLeaks, I love WikiLeaks.
WikiLeaks, I love WikiLeaks. Đó là thời kỳ còn tranh cử khi mà ứng cử viên Tổng thống Donald Trump trong cuộc meeting nào cũng nhắc đi nhắc lại là ông yêu thích WikiLeaks vô cùng. Ở vào thời điểm đó, những tiết lộ trong ekip của Julian Assange có lợi cho ông ta khi đẩy bà Hillary Clinton vào thế kẹt. Thế nhưng đấy là chuyện trong quá khứ. Giờ đây Tổng thống Trump phải đối mặt với hàng loạt những tiết lộ về các hoạt động tin tặc. Tất cả các vị dân biểu ở Hoa Kỳ đều có cùng thái độ, điển hình là Thượng nghị sĩ bang California, bà Dianne Feinstein thuộc Đảng Dân Chủ. Họ không công khai lên án phương pháp của cơ quan tình báo Mỹ, thế nhưng muốn biết làm sao ra nông nỗi này. Bà Feinstein cho rằng đối tác bên ngoài phải chịu trách nhiệm về các vụ dò dỉ này, và đây là một loại hoạt động gián điệp đặc trưng. Lúc đầu có vụ Snowden, và trong vụ đó thì dường như một đối tác đã cung cấp tất cả các tài liệu cho WikiLeaks, cần phải thực sự chú ý đến vấn đề dùng các dịch vụ của các đối tác bên ngoài. Chính giới Mỹ đổ lỗi cho các nhà cung cấp dịch vụ cho cơ quan tình báo Mỹ, thế còn Nhà Trắng thì lúng túng, chưa biết có nên đổ lỗi cho chính quyền Obama hay không, và CIA thì tuyệt nhiên im lặng. Dù vậy, CIA chính thức mở điều tra và bằng một giọng điệu rất lưỡi gỗ đã giải thích trong một thông cáo rằng những vụ dò dỉ thông tin đe dọa đến các nhân viên Mỹ trên thực địa và giúp ích cho kẻ thù của Hoa Kỳ. Theo các chuyên gia, thông cáo trên của CIA có giá trị như một sự thừa nhận nội dung các tiết lộ của WikiLeaks.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, tiểu bang Hawaii hôm qua đã đệ đơn lên tòa án liên bang phản đối sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump cấm công dân của 6 quốc gia Hồi giáo vào Mỹ.
Một thẩm phán bang Hawaii đã đánh giá là tiểu bang này có thể có thêm một hành động bổ sung vào đơn kiện chống sắc lệnh thứ nhất của Tổng thống Trump đưa ra vào ngày 27 tháng Giêng. Đối với giới lãnh đạo Hawaii, thì sắc lệnh mới vừa ký hôm thứ Hai vẫn ngược lại với hiến pháp Mỹ. Một phiên tòa dự kiến mở ra vào ngày 15 tháng 3, ngay trước ngày sắc lệnh mới có hiệu lực. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho rằng việc phản đối sắc lệnh mới khó thành công vì những điều chỉnh vừa đưa vào sắc lệnh cho phép nhiều ngoại lệ đối với người xin visa vào Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng đang gặp chống đối ngay trong Đảng Cộng hòa về việc sửa đổi dự luật bảo hiểm y tế Obamacare. Dự luật mới y tế vẫn giữ lại một số điều khoản của luật Obamacare, nhưng cánh cực hữu đại diện Đảng Tea Party thì dứt khoát đòi xóa bỏ hoàn toàn luật của Tổng thống tiền nhiệm. Dân biểu Dave Watt thuộc nhóm Tea Party cho là đã bị ông Trump và lãnh đạo Đảng Cộng hòa phản bội, và đòi Tổng thống Trump yêu cầu Thượng viện bãi bỏ hẳn luật Obamacare. Theo giới quan sát, thì ông Trump không ngờ lại bị phản đối như thế, và buộc ông phải thương lượng nếu muốn luật mới được thông qua.
Sau đây là phần tin ngắn.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra con số hơn 20.000 người tị nạn Miến Điện đã tràn sang Trung Quốc trong thời gian gần đây. Con số nói trên giải thích là số này đã chạy trốn xung đột vũ trang giữa các sắc tộc thiểu số và quân đội Miến Điện ở các vùng miền Bắc nước này. Sát với biên giới Trung Quốc, 30 người đã thiệt mạng trong một cuộc chạm súng hôm thứ Hai đầu tuần, và theo các nhà quan sát thì đây là thất bại chính trị nghiêm trọng nhất của chính quyền Lepido trong tay giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi.
Liên quan đến Syria, Hoa Kỳ đã cho triển khai một dàn hỏa pháo để hỗ trợ cuộc tấn công vào Raqqa, sự việc đánh dấu một chuyển hướng mới về nhiệm vụ của binh sĩ Mỹ tại Syria. Trả lời Washington Post, một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận dàn hỏa pháo 155mm đã đến Syria và sẵn sàng thực thi nhiệm vụ.
Trong lĩnh vực văn hóa, nam danh ca người Pháp Johnny Hallyday ngày hôm qua thông báo ông bị ung thư, thế nhưng hy vọng là sớm trở lại sân khấu. Tin đồn đã lan rộng từ nhiều tuần qua. Hôm qua, ông Hoàng Nhạc Rock, 73 tuổi này, trên trang mạng Twitter thông báo là ông đang bị điều trị, thế nhưng sức khỏe vẫn tốt, trái hẳn với những tin đồn cho rằng ông đang trong tình trạng thập tử nhất sinh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, đưa tin trung lập về Trump, một thách thức lớn cho báo giới Mỹ. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, truyền thông Mỹ chưa bao giờ bị tấn công dữ dội và thường xuyên đến như vậy. Chưa có lúc nào mối quan hệ giữa chính quyền Mỹ và báo giới lại tồi tệ như lúc này. Cố vấn chính của tân Tổng thống, ông Stephen Bannon, xem giới truyền thông là một đảng đối lập và đề nghị nên đóng cửa các hãng truyền thông đó. Do vậy, giới truyền thông Hoa Kỳ hiện nay đang đứng trước những thách thức lớn. Làm thế nào đưa tin về một vị tổng thống liên tục cáo buộc báo chí là những cơ quan tuyên truyền thông tin sai lệch, những kẻ thù của người dân Mỹ? Làm sao có được khoảng cách tốt để đưa tin về tân chính quyền mà vẫn giữ được tính trung lập? Giới báo chí cảm thấy việc tác nghiệp ngày càng trở nên phức tạp trước những dòng tweet bất ngờ đưa ra lúc sáng sớm của ông Donald Trump. Nhiều cây bút xã luận lớn ví von rằng đưa tin về nước Mỹ của Trump cũng giống như là một vùng chiến sự, hoặc xem đó như là một cuộc chiến của đời phóng viên. Nhưng liệu rồi khẩu chiến giữa Trump và giới truyền thông có đang bị trượt đà hay không? Theo nhận định của ông Richard Benedetto, giáo sư trường Đại học American và từng phụ trách đưa tin về Nhà Trắng cho nhật báo USA Today, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì dường như khái niệm phải công minh đang bị quên lãng, và việc xử lý các thông tin về Nhà Trắng dường như dần dần mang đậm dấu ấn cá nhân cảm tính. Ranh giới giữa nhà báo đưa tin và nhà bình luận đôi khi khó phân định trước việc nhiều kênh thông tin liên tục cho quá nhiều người phát biểu các ý kiến cá nhân. Còn theo giáo sư Karen Knopf, chuyên nghiên cứu về truyền thông thuộc Đại học Nam California, thì khả năng kiềm chế cũng trở nên khó khăn hơn do sự hiện diện khắp nơi của các nhà báo trên các trang mạng xã hội, đứng đầu là Twitter. Về điểm này, ông Richard Benedetto cho rằng chính việc có rất nhiều phóng viên trình bày thẳng các quan điểm của mình đến độc giả, thường có tính chất thù nghịch với Trump, đã làm gia tăng mạnh mẽ cảm giác chung là phần lớn các nhà báo trên những phương tiện truyền thông lớn là thiên tả. Vẫn theo chuyên gia này, sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các tờ báo giải thích phần nào cách đưa tin về ông Trump hiện nay. Để tồn tại và sống sót, hơn bao giờ hết, cần thu hút sự chú ý của độc giả thông qua điện thoại thông minh, bằng cách đưa lên hàng đầu những bài viết có tính giật gân, gây tranh cãi, và các trang mạng xã hội được xem như là một công cụ không thể thiếu vắng. Điểm nghịch lý là nếu như có ai lấy làm tiếc về hành động thái quá trong việc đưa tin về Trump, thì thái độ đúng mực đó có thể bị xem là để làm vừa lòng chính quyền. AFP kể lại vụ việc ông Jerry Baker, tổng biên tập tờ Wall Street đã bị cả bang phản đối ra sao khi ông nhiều lần nhắc nhở đồng nghiệp là phải trung lập và có chừng mực. Ông từng gợi ý nhóm làm báo rằng đừng vội đánh giá các phát biểu tức thì sai lầm của Donald Trump là dối trá do tính chất cố ý chưa được cấu thành. Ông Jerry Baker thậm chí vào đầu tháng 2 này còn triệu tập một phiên họp toàn thể các nhà báo của Wall Street Journal để giải thích nhưng bất thành. Nói tóm lại, để có thể được tiếng là nhà báo trung lập không phải là dễ. Ông Nick Davis, cựu phóng viên và là phó giám đốc tổ chức Human Rights Watch trên trang mạng The Nation, từng chắp bút một bài xã luận viết rằng, xin trích, nếu như nhà báo bằng mọi cách muốn được xem là trung lập, thì họ sẽ tránh đặt những câu hỏi hóc búa hoặc vạch trần sự giả dối. Kính thưa quý vị, trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn, tiếp đến là tiêu điểm thời sự, Minh Anh nói về chủ đề vì sao nước Nga muốn lãng quên cuộc cách mạng 1917. Cuối cùng là phần tạp chí xã hội phát lại, nhân ngày phụ nữ quốc tế, RFI giới thiệu dự án hòa nhập kinh tế xã hội của phụ nữ nhằm cải thiện đời sống cho lao động nữ tại tỉnh Vĩnh Phúc, dự án do hội Red và Batik của Pháp tài trợ. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Vụ WikiLeaks tiết lộ kho công cụ của cơ quan tình báo Mỹ sử dụng để theo dõi công dân qua các thiết bị kết nối đã làm các tập đoàn lớn về công nghệ hiện đại ngỡ ngàng. Những phản ứng đầu tiên của những người liên quan là trấn an. Cách đây không lâu, năm 2013, Edward Snowden đã phát giác cơ quan an ninh Mỹ NSA xâm nhập vào các hệ thống máy chủ của Apple, Microsoft và Google để thu thập thông tin. Vụ việc trong một thời gian dài đã khiến các nhà khổng lồ trong lĩnh vực tin học Mỹ gặp không ít khó khăn. Lần này, theo các tài liệu của WikiLeaks vừa tung lên mạng, CIA có thể đã soạn hàng nghìn chương trình mã độc phần mềm khác nhau để xâm nhập kiểm soát các thiết bị điện tử công nghệ cao như điện thoại thông minh, máy thu hình có kết nối Internet hay thậm chí cả xe hơi để theo dõi người sử dụng. Ý thức được vụ việc có thể làm tổn hại đến uy tín nhất là khi CIA có thể lách qua hệ thống bảo mật của nhiều ứng dụng trao đổi thông tin trên mạng như WhatsApp của Facebook hay Signal. Các nhà mạng lớn trong lĩnh vực này ngay lập tức đã có những phản ứng để bảo vệ khả năng an toàn dịch vụ của mình. Apple quả quyết rằng rất nhiều lỗ hổng an toàn đã được bịt kín bằng những phiên bản mới iOS, hệ điều hành cho loại điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad. Trong một thông báo qua thư điện tử, nhà chế tạo mang nhãn hiệu quả táo nổi tiếng này cho biết, xin trích, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để nhanh chóng giải quyết tất cả các tính năng yếu đã được xác định. Hãng cũng nhắc lại là vẫn thường xuyên khuyến cáo người sử dụng sản phẩm của mình hãy tải các phiên bản iOS mới có khả năng sửa chữa về cơ bản những kẽ hở an toàn của phiên bản cũ. Về phần Samsung, mà theo các tiết lộ của WikiLeaks thì các sản phẩm máy thu hình kết nối mạng đã bị CIA lợi dụng làm công cụ gián điệp. Hãng này cho biết họ đã kiểm tra khẩn cấp nội dung phát giác của WikiLeaks, đồng thời khẳng định lại việc bảo vệ đời tư của khách hàng và an toàn của các thiết bị là ưu tiên hàng đầu của hãng. Cũng là đối tượng bị CIA nhắm tới qua hệ điều hành nổi tiếng Windows, Microsoft có vẻ bình tĩnh hơn. Hãng cho biết đã nắm được các thông tin của WikiLeaks và đang tiến hành kiểm tra. Còn Google với hệ điều hành Android cũng bị nhắm tới, hiện tại chưa có phản ứng gì.
Hàng nghìn trang tài liệu phát giác CIA của WikiLeaks có thể khiến quan hệ giữa các tập đoàn lớn về công nghệ thông tin và các cơ quan tình báo Mỹ thêm căng thẳng. Nhiều chuyên gia về an ninh mạng tuy nhiên đánh giá quy mô những lần phát giác này không bằng vụ Snowden.
Ông Robert Graham, nhà nghiên cứu về an ninh mạng của hãng Errata Security, viết trên blog rằng Snowden đã tiết lộ cách thức NSA theo dõi tất cả các công dân Mỹ. Các tài liệu của WikiLeaks vừa công bố về cách làm của CIA hoàn toàn không giống như vậy. Đó là tất cả những công cụ hợp pháp để theo dõi, đặt giả thiết là việc theo dõi các đối thủ nước ngoài là hợp pháp, hết lời dẫn. Chuyên gia này giải thích thêm là phần lớn các phương pháp tin tặc của CIA chỉ đơn giản là đánh lừa để các vị cài đặt phần mềm gián điệp của họ. Còn ông Joseph Ahn, một chuyên gia của Tổ chức Bảo vệ các quyền công dân có tên gọi Center for Democracy and Technology, giải thích, Đó là những cơ chế có mục tiêu không thể sử dụng để thu thập đại trà thông tin, buộc các hành động làm gián điệp phải cụ thể, nhắm vào thiết bị của một cá nhân cụ thể. Giám đốc công nghệ của IBM, ông Chris Snyder, người vẫn thường xuyên chỉ trích việc giám sát của chính phủ cũng thừa nhận không có gì bất hợp pháp trong nội dung tài liệu của WikiLeaks, và đó chính là điều mà người ta đều nghĩ là CIA phải làm trong không gian mạng.
Tổng cộng, WikiLeaks đã công bố gần 8.000 trang tài liệu ghi lại các cuộc thảo luận nội bộ của cơ quan tình báo Mỹ về các kỹ thuật tin tặc được sử dụng trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2016.
Trước sự việc trên, phát ngôn viên của CIA hôm qua đã phải lên tiếng nhấn mạnh rằng cơ quan không có quyền tiến hành các hoạt động giám sát theo dõi tại Hoa Kỳ và CIA không làm việc đó. Tuy nhiên, đại diện tình báo Mỹ cũng nói rằng đó là việc CIA cải tiến hoạt động theo kịp các tiến bộ công nghệ để có thể bảo vệ đất nước trước kẻ thù từ bên ngoài. Những tiết lộ của WikiLeaks về CIA không chỉ khiến chính phủ Mỹ phải quan tâm. Tại Đức, các cơ quan của trưởng lý liên bang cho biết họ đang xem xét kỹ lưỡng các tài liệu vừa được công bố vì một số tài liệu có nói đến một cơ sở tin tặc do CIA quản lý từ lãnh sự quán Mỹ tại Frankfurt. Một số quan chức Mỹ đã khẳng định có một tòa nhà nằm sát căn cứ không quân Mỹ tại Rheinmeier, từng là cơ sở của CIA trong nhiều năm dưới phiên hiệu Tehran, có nhiệm vụ thu thập thông tin về các hoạt động của Iran tại châu Âu. Nhiệm vụ của cơ sở này là theo dõi các lãnh đạo Iran và những nhân vật có khả năng đào thoát đang làm việc trong chương trình hạt nhân của Tehran. Phát ngôn viên của trưởng lý Liên bang Đức nói, xin trích, chúng tôi đã xem xét việc này rất cẩn thận, chúng tôi sẽ mở điều tra nếu thấy có biểu hiện phạm tội cụ thể hoặc có những cá nhân cụ thể tham gia vào chương trình. Một quan chức ẩn danh của châu Âu thì lại lý giải rằng, những tiết lộ của WikiLeaks thực ra có thể dẫn đến việc tăng cường hợp tác giữa Hoa Kỳ và các nước châu Âu, các nước phương Tây đều có chung một quan tâm về gián điệp Nga. Quan chức này còn đi xa hơn khi cho rằng vụ việc khiến người ta càng nghi ngờ Moscow đứng đằng sau những vụ dò dỉ thông tin của WikiLeaks, ông nói. Rất thú vị và cũng có ý nghĩa là việc dò dỉ lần này trùng hợp với những nỗ lực gia tăng của Nga nhằm tác động đến các cuộc bầu cử sắp tới ở châu Âu và để săn đe các nước vùng Baltic hay một vài quốc gia Đông Âu cũ. Mục đích chính là gây mất ổn định NATO và Liên hiệp châu Âu. Những tiết lộ mới của WikiLeaks về cách thức do thám của tình báo Mỹ bung ra trong khi thứ ba tuần tới Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ có cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Donald Trump tại Washington để hâm nóng lại quan hệ hai nước gần đây đang có chiều nguội lạnh bởi những chỉ trích không tiếc lời của ông Trump nhằm vào đồng minh Đức. Về phần Washington, Nhà Trắng ra thông cáo cho biết Tổng thống Mỹ cực kỳ lo ngại về các thông tin mà WikiLeaks vừa tung ra.
Yeah. RFI, les voix du monde. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Manila tố cáo tàu khảo sát Trung Quốc thâm nhập vùng biển Philippines. Mỹ bác bỏ đề nghị thỏa hiệp của Trung Quốc về hồ sơ bắt Triều Tiên. Warsaw không muốn Donald Tusk, người Ba Lan, tiếp tục làm chủ tịch Hội đồng châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đưa tin trung lập về Trump, một thách thức lớn cho báo giới Mỹ. Và bây giờ mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thu Hằng phụ trách.
Điểm báo.
Chủ đề được các nhật báo Pháp tập trung phân tích vẫn là chương trình tranh cử tổng thống của các ứng viên. Trang nhất của Le Monde đề cập đến các dự án của trường tiểu học của các ứng viên tranh cử và muôn mặt của François Fillon. Ứng viên của Đảng Những Người Cộng Hòa cuối cùng cũng nhận được sự ủng hộ của Đảng để tỏ lòng đoàn kết. Le Monde được ghi lại lời miêu tả của những người thân cận về một nhân vật muôn mặt với các bí mật của riêng mình. Le Figaro thì mổ xẻ đề xuất rút nước Pháp khỏi khu vực đồng euro, một điểm trong chương trình tranh cử của ứng viên cực hữu Đảng Mặt trận Quốc gia, bà Marine Le Pen. Với Le Figaro, tương lai sẽ là một bản kịch đen tối đối với nước Pháp nếu như rút khỏi khu vực đồng euro. Bài dẫn luận còn đi xa hơn khi nhận định đó là cú nhảy thiếu dù. Nhật báo Libération thì quan tâm đến sự minh bạch trong đời sống chính trị. Về điểm này, theo tờ báo, mọi ứng viên tranh cử tổng thống đều đưa ra cam kết, trừ mỗi ứng viên đảng Những Người Cộng Hòa François Fillon đang bị dính vào tai tiếng tạo việc làm giả cho vợ con. Riêng nhật báo La Croix thì lại đặt câu hỏi liệu có thể bỏ qua được năng lượng nguyên tử hay không. Vấn đề từ bỏ năng lượng hạt nhân trở lại trong chương trình tranh cử tổng thống, nhưng không ai có thể trả lời được loại năng lượng nào sẽ được dùng thay thế trong tương lai. Theo nhật báo, những bắt buộc về tài chính, kỹ thuật và môi trường khiến hồ sơ này trở nên phức tạp.
Căng thẳng trong khu vực Đông Á tăng lên mức báo động sau vụ ám sát Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un bằng chất độc thần kinh BX tại Kuala Lumpur. Tiếp đến là vụ bắn thử 4 quả tên lửa của Bình Nhưỡng ngày 6 tháng 3, trong đó có 3 quả rơi xuống khu vực độc quyền kinh tế của Nhật Bản. Theo bài xã luận của Le Monde, lần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải đưa ra những quyết định thật sự về chính sách đối ngoại chứ không chỉ dừng lại ở tin nhắn tweet.
Vụ bắn thử tên lửa ngày 6 tháng 3 vừa qua một lần nữa thể hiện chiến lược của Kim Jong-un mà tác giả bài xã luận gọi là nhà độc tài Bình Nhưỡng và được hình thành một cách rõ ràng trong năm qua. Có nghĩa là tăng cường các vụ thử hạt nhân để đặt cộng đồng quốc tế vào thế đã rồi. Theo giới chuyên gia phương Tây, vụ thử gần đây nhất còn chứng minh Bắc Triều Tiên đạt đến khả năng thực hiện được các vụ thử tên lửa trong thời gian ngắn như thế nào. Ngoài kho vũ khí nguyên tử, vụ ám sát Kim Jong Nam được cho là sử dụng loại chất độc thần kinh VX bị cấm tuyệt đối, càng làm gia tăng mối lo ngại về việc Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hóa học. Sự kiện trên đã buộc Seoul và Washington nhanh chóng triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc. Quyết định trên khiến chính quyền Bắc Kinh phẫn nộ và đưa ra những lời cảnh cáo về khả năng chạy đua vũ trang trong khu vực dẫn đến nguy cơ thay đổi sự cân đối chiến lược trong vùng. Tuy nhiên, theo Le Monde, dường như Trung Quốc quan ngại ý đồ của Mỹ tại Đông Á hơn là mối đe dọa từ các chương trình vũ khí đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Vì sự phi lý của chế độ Bình Nhưỡng, mối quan hệ trong vùng bỗng trở nên sôi sục và có nguy cơ bùng nổ sớm hơn dự tính của Washington. Thực vậy, đội ngũ ngoại giao và an ninh của chính quyền Tổng thống Donald Trump còn chưa hoàn thiện và đường lối đối ngoại của tân Tổng thống Mỹ vẫn chưa được định hình rõ ràng. Về phía Trung Quốc, từ lâu Bắc Kinh vẫn khéo léo duy trì sự mập mờ trong mối quan hệ với Bình Nhưỡng, có nghĩa là vẫn lên tiếng cáo buộc mọi hành động gây hấn của Bắc Triều Tiên nhưng lại không đưa ra biện pháp có thể gây tác động đến những hành động này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự trù một cuộc họp khẩn vào thứ Tư ngày 8 tháng 3 tại New York. Thế nhưng, 2 trong số 5 thành viên thường trực là Washington và Bắc Kinh phải là những bên hành động trước tiên và phải tỏ ra có trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng này, theo lời nhận định của bài xã luận. Đã đến lúc họ phải sử dụng mọi phương tiện có trong tay ở trong khu vực để làm giảm bớt căng thẳng. Bắc Kinh phải từ bỏ chiến lược nước đôi và tập trung vào Bình Nhưỡng, cội nguồn của vấn đề. Như vậy, không những là một cường quốc về kinh tế, Trung Quốc còn có cơ hội chứng tỏ là một sức mạnh ngoại giao năng động. Tổng thống Donald Trump thì phải chứng tỏ cũng có trách nhiệm và đưa ra giải pháp cùng với các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc. Đã đến lúc Donald Trump phải hành xử như một Tổng thống Hoa Kỳ, bài báo kết luận.
Lo ngại trước nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân ngay biên giới, Bắc Kinh cố tránh leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, theo như nhận định của nhật báo Le Figaro. Trong cuộc họp báo thường niên bên lề kỳ họp Quốc hội, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị không ngần ngại so sánh Bắc Triều Tiên và Mỹ như hai con tàu đang tăng tốc xông vào nhau mà chẳng biết nào chịu nhường bước. Nếu xảy ra tai nạn, Trung Quốc cũng sẽ bị hứng chịu thiệt hại.
Để từng bước làm dịu cuộc khủng hoảng, Bắc Kinh đề xuất với Bình Nhưỡng trong thời gian đầu tạm ngừng chương trình hạt nhân đạn đạo, đổi lại Hoa Kỳ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận trên quy mô lớn. Về phần mình theo Le Monde, thì Hoa Kỳ cố làm dịu những lo ngại của Trung Quốc về hệ thống lá chắn tên lửa THAAD. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định hệ thống đang được lắp đặt tại Hàn Quốc chỉ mang tính phòng thủ trước thái độ khiêu khích của Bình Nhưỡng. Ông công nhận tính nghiêm khắc của các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên, nhưng những biện pháp này chỉ có hiệu lực một khi được áp dụng. Vì vậy, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, thì chừng nào chưa áp dụng triệt để các biện pháp trừng phạt, chúng ta chỉ có thể gây sức ép cần thiết đối với Bắc Triều Tiên. Theo Le Figaro, kịch bản một giải pháp ngoại giao dường như là điều khó xảy ra ở thời điểm này. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện còn chưa đầy đủ, đã khẳng định cam kết đứng sau Nhật Bản và Hàn Quốc và đe dọa Bắc Triều Tiên phải gánh những hậu quả nghiêm trọng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Một số tổ chức tài chính thế giới như Quỹ Tiền tệ Quốc tế rung chuông báo động về khối nợ của Trung Quốc tăng nhanh trong 10 năm gần đây. Theo bài phân tích trên chuyên mục Ý kiến thảo luận của Nhật báo Kinh tế Leseco, dù Trung Quốc có nhiều lợi thế để tránh được một cuộc khủng hoảng tài chính trong ngắn hạn thì sự bấp bênh vẫn còn tồn tại.
Với dự tính ấn định mức tăng trưởng ở 6,5% cho năm 2017, Bắc Kinh muốn đưa ra tín hiệu là ưu tiên hiện nay sẽ tập trung nhiều hơn vào các rủi ro tài chính và hỗ trợ hoạt động trong ngắn hạn. Thực vậy, theo thống kê của ngân hàng UBS, tổng nợ của Trung Quốc đã tăng vọt trong những năm gần đây, chiếm 277% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2016, có nghĩa là tăng thêm 130 điểm kể từ khi cuộc khủng hoảng năm 2008. Vậy liệu cuộc khủng hoảng tài chính sắp tới, liệu có bắt nguồn từ Trung Quốc hay không? Chưa chắc, vì theo các chuyên gia được cho là lạc quan nhất, thì Trung Quốc có nhiều yếu tố để tránh được cuộc khủng hoảng nợ có hệ thống. Một số lý giải thường được đưa ra là tổng nợ của Trung Quốc vẫn còn thấp hơn Nhật Bản và còn cách xa Hoa Kỳ. Hơn nữa, trường hợp của Trung Quốc không giống Hy Lạp và không bị thặng dư nợ công. Trung Quốc cũng không nằm trong tay các chủ nợ quốc tế vì 95% số nợ vẫn ở trong nước. Ngoài ra, Trung Quốc nắm một khoản tiền tiết kiệm khổng lồ dưới hình thức tiền gửi ngân hàng. Bắc Kinh cũng duy trì việc kiểm soát các dòng vốn, ngân hàng trung ương thì giữ nguồn ngoại hối dồi dào, trong khi chính phủ thì luôn theo dõi nền kinh tế có quản lý, cho phép chính phủ vạch ra được kế hoạch tái cấu trúc nền kinh tế và chỉnh đốn lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên, theo tác giả bài viết, bên cạnh những ưu thế trên vẫn tồn tại một số trở ngại, như nợ của các doanh nghiệp nhà nước tăng gấp đôi kể từ năm 2008 và vượt quá Hoa Kỳ, khu vực đồng euro và Nhật Bản. Quỹ Tiền tệ Quốc tế đánh giá khoảng 15% các khoản vay của các doanh nghiệp Trung Quốc đều mang tính rủi ro. Trước nguy cơ trên, Bắc Kinh đưa ra một số giải pháp như hứa giảm sản lượng dư thừa trong lĩnh vực luyện thép và than đá. Tuy nhiên, việc tiến hành cải cách các doanh nghiệp nhà nước vẫn dậm chân tại chỗ. Để giảm bớt mức tín dụng nguy hiểm, Bắc Kinh hiện mới chỉ sử dụng lại những biện pháp cũ như hoán đổi nợ của doanh nghiệp thành cổ phiếu do các ngân hàng nắm giữ, v.v. Một số kinh tế gia đánh giá những biện pháp trên vẫn còn nửa vời, còn Quỹ Tiền tệ Quốc tế thì nhận định các tiến bộ còn quá chậm chạp. Hệ thống ngân hàng Trung Quốc sẽ còn phải đối mặt với một rủi ro khác là luồng tiền chui nằm ngoài vòng kiểm soát của nhà nước.
Trong lĩnh vực văn hóa, đa số các nhật báo đề cập đến một bảo tàng dành cho nghệ thuật dân gian, một dự án mới của tập đoàn LVMH, sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, rượu Hennessy, chuỗi cửa hàng Printemps ở Paris.
Tổng giám đốc Bernard Arnault và bà đô trưởng Paris Anne Hidalgo thông báo thành lập một tổ chức văn hóa mới có quy mô lớn và mang tầm quốc tế tại Paris, tại Viện Bảo tàng cũ chuyên về nghệ thuật và truyền thống dân gian, gọi tắt là MATP, nằm ngay cạnh quỹ Louis Vuitton ở Neuilly-sur-Seine. Được đặt tên là Nhà di sản tài năng nghệ thuật LVMH, sẽ dành cho các nghệ sĩ, kịch sống và các nghề liên quan đến nghệ thuật thủ công. Theo dự tính, Viện Bảo tàng mới sẽ đi vào hoạt động vào khoảng năm 2020.
Và bây giờ là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Minh Anh tìm cách trả lời câu hỏi vì sao Nga muốn quên lãng cuộc cách mạng năm 1917. Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, cách nay 100 năm, ngày 23 tháng 2 năm 1917, công nhân nhà máy lớn nhất ở Petrograd, lúc đó là thủ đô của đế chế Nga, đã đình công với yêu sách, bánh mì và việc làm. Các cuộc biểu tình đã liên tiếp nổ ra và chuyển thành một cuộc đấu tranh chính trị. Hoàng đế Nga đã ra lệnh trấn áp, gây ra một cuộc biển máu. Binh sĩ Nga nổi dậy, và ngày mùng 2 tháng 3 năm 1917, Hoàng đế Nicola Đệ Nhị thoái vị. Đó là cuộc cách mạng tháng 2 năm 1917, một chính phủ lâm thời được thành lập. Sau đó, phe Bolshevik, tức Hồng quân, dưới sự lãnh đạo của Lenin đã lật đổ chính phủ này vào ngày 25 tháng 10 năm 1917, và sự kiện này được gọi là cuộc cách mạng tháng 10 Nga. Một thế kỷ sau, chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin tỏ ra lúng túng trong việc kỷ niệm sự kiện trên. Tuy tự hào về tiếng vang của cuộc cách mạng Nga trên toàn thế giới, nhưng Moscow chống lại mọi ý tưởng làm cách mạng lật đổ chính quyền. Các hoạt động kỷ niệm hiếm hoi phải là dịp tái khẳng định tầm quan trọng của sự thống nhất, đoàn kết quốc gia chống lại cuộc đấu tranh giai cấp. Sử gia Andrei Rublev, giáo sư thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế Nga, giải thích với thông tín viên RFI Miriam Pompon tại Moscow rằng 100 năm sau, cuộc cách mạng Nga, Điện Kremlin không muốn kỷ niệm rầm rộ, tưởng nhớ công lao của Lenin cũng như Hồng quân Bolshevik.
Прошло уже почти 30 лет с того времени, когда коммунистическая идеология официально отменена.
Từ 30 năm nay, chủ nghĩa cộng sản không còn chính thức tồn tại ở nước Nga nữa, thế nhưng Lenin, nhà tư tưởng chính của chủ nghĩa cộng sản, vẫn hiện diện khắp nơi. Vẫn có lăng Lenin, tượng đài Lenin, nhiều đường phố mang tên Lenin, thậm chí vẫn còn có vùng Leningrad, cho dù rất may là không còn thành phố Leningrad nữa. Tuy nhiên tên tuổi của Lenin không còn được nhắc đến trong hàng ngũ các nhà lãnh đạo như một tấm gương cần noi theo nữa. Cho dù chính quyền hiện nay là hậu duệ trực tiếp của chế độ cộng sản mà người sáng lập là Lenin, nhưng vẫn có một sự sợ hãi khủng khiếp về cuộc cách mạng. Lenin đã tiến hành cách mạng, ông đã phá vỡ đế chế Nga, và do vậy, nhà nước Nga hiện nay rất lo sợ là có một ai đó phát động một cuộc cách mạng và phá vỡ đế chế của họ. Hơn nữa, cũng không quên rằng tất cả những người này đều được đào tạo từ trường đại học cộng sản và nghĩ là có thể có một cuộc cách mạng. Do vậy, đối với họ, Lenin là người tạo dựng cuộc sống và quyền lực cho họ, bởi vì đó là các nhân viên KGB có cội nguồn từ trong quá khứ Xô Viết Cộng sản. Nhưng mặt khác, đó là một nhà cách mạng nguy hiểm, tuyệt nhiên không nên đề cao. Trong lúc Stalin là một người bảo thủ, đã biến cuộc cách mạng thành một đế chế. Do vậy, đó là một nhân vật tích cực. Các sao hoàng Nga cũng là những nhân vật tích cực, kể cả hoàng đế bất hạnh Nicola đệ nhị, người đã cố gắng đến cùng duy trì đế chế, nhưng các nhà cách mạng đã ngăn cản ông làm việc này.
Николая II, он вот пытался сохранить империю, а революционеры ему не позволили.
Bà Corinne Amacher, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Geneva, chuyên gia về lịch sử Nga và Liên Xô, trong bài Kỷ niệm một cuộc cách mạng nhưng tránh gây ảo tưởng trên báo Le Monde Diplomatique số ra tháng 3 năm nay, nhận thấy là cuộc cách mạng 1917 vẫn là một sự kiện gây tranh cãi trong xã hội Nga, và việc đề cập kỷ niệm sự kiện này vẫn là một công việc tế nhị đối với chính quyền. Nếu như nước Nga dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin có quan điểm chống Stalin quyết liệt, và quan điểm này đã thay đổi dưới thời Tổng thống Putin với cái nhìn tích cực hơn về công và tội của Stalin, thì hai lập trường này đều có chung một điểm. Đó là sự kiên quyết bác bỏ mọi thay đổi cách mạng. Năm 1996, ngày 7 tháng 11 trở thành ngày đoàn kết và hòa giải. Việc hủy bỏ các hoạt động kỷ niệm cách mạng tháng 10 là nhằm xóa bỏ sự kiện này và thay thế bằng một sự kiện khác thúc đẩy việc hòa giải trong xã hội. Từ nhiều năm nay, vào ngày 7 tháng 11, chính quyền Nga tổ chức duyệt binh trên quảng trường đỏ, không phải là để kỷ niệm cách mạng tháng 10, mà để tưởng nhớ cuộc duyệt binh hào hùng ngày 7 tháng 11 năm 1941, vào lúc quân phát xít Đức đã ở gần cửa ngõ Moscow, một phần lớn trong số 28.000 binh sĩ tham dự cuộc duyệt binh ngày đó đã lên đường ra chiến trường. Như vậy, chính quyền Nga hiện nay không muốn xóa bỏ cũng không muốn tưởng niệm rầm rộ cuộc cách mạng. Điện Kremlin tìm cách hòa trộn nhiều sự kiện lịch sử để tạo dựng và củng cố sự thống nhất, hòa giải quốc gia. Các hoạt động kỷ niệm này nhằm mục đích thống nhất và tập trung quyền lực của nhà nước Nga. Ngược lại, một cuộc cách mạng thì gợi nhớ đến việc xóa bỏ nhà nước, nước Nga kiệt quệ và máu chảy thành sông do cuộc nội chiến khủng khiếp giữa Hồng quân và Bạch vệ với sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài. Theo thông tín viên RFI tại Moscow Miriam Pompon, trong một cuộc họp gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai chỉ trích chính sách của Lenin.
Ленин выступил за то, чтобы государство Советский Союз образовался на основе, как он говорил, я могу ошибиться, но идея понятна.
Chúng ta biết vai trò của Hồng quân trong việc làm sụp đổ mặt trận Nga trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
việc chúng ta thua một quốc gia đang trên đà thất bại trong cuộc chiến này, bởi vì sau đó ít lâu, nước Đức đã đầu hàng. Đó là một tình huống duy nhất trong lịch sử. Tại sao lại có việc đó? Vậy phải suy nghĩ gì về việc này khi biết rằng đất nước chúng ta đã phải hứng chịu những tổn thất khủng khiếp? Nhưng lý do chính mà tôi cho rằng cần phải có một cái nhìn mới về những ý tưởng mà Lenin đưa ra. Lenin đã nói rằng Liên Xô cần phải được hình thành trên cơ sở một sự bình đẳng hoàn toàn cùng với việc các quốc gia khác có thể ly khai ra khỏi Liên Xô. Tự chủ về văn hóa là một chuyện, tự chủ với việc có nhiều quyền lực nhà nước quan trọng như quyền được ly khai, đó là một chuyện khác. Điều này đi kèm với tình trạng kinh tế và chính sách xã hội không hiệu quả đã dẫn đến sự sụp đổ của nhà nước. Đó là một quả bom nổ chậm.
Xóa bỏ sự ổn định, đoạn tuyệt với các truyền thống và phủ nhận quyền lực của nhà nước, chính quyền Nga rất dị ứng với những thành quả của cuộc cách mạng tháng 10. Trong tầm ngắm của Moscow, đó là các cuộc cách mạng màu, đặc biệt là ở Georgia năm 2003 và tại Ukraine năm 2004, được coi là kết quả của các âm mưu can thiệp của phương Tây vào khu vực thuộc vùng ảnh hưởng của Nga thời hậu Xô Viết. Các cuộc biểu tình tại Nga hồi năm 2011-2012 phản đối kết quả bầu cử đã làm tăng sự nghi ngờ về sự can thiệp của nước ngoài. Theo chuyên gia Corin Amashe, ngay từ năm 2007, Moscow đã tìm cách đưa ra một diễn giải mới về cuộc cách mạng. Các cuộc cách mạng tháng 2 và tháng 10 năm 1917 cũng như cuộc nội chiến được gộp vào nhau dưới tiêu đề Đại cách mạng Nga, với hy vọng đưa cuộc cách mạng này lên ngang tầm cuộc đại cách mạng Pháp. Không có chuyện tố cáo phe nào là thủ phạm hoặc nhấn mạnh đến quan điểm chính trị. Cả Bạch Vệ cũng như Hồng Quân đều sẵn sàng xả thân vì nước Nga, Bạch Vệ vì một đế chế Nga và Hồng Quân vì một nước Nga Xô Viết, cả hai đều cần phải được ghi công và tôn trọng. Cần lên án cuộc cách mạng gây ra nỗi sợ hãi kinh hoàng, đặc biệt là cần phải nhấn mạnh dựa vào trợ giúp của đồng minh nước ngoài trong cuộc đấu tranh chính trị nội bộ là một sai lầm, một hàm ý cảnh báo trong tình hình nước Nga hiện nay. Tuy nhiên, nhiều sử gia Nga không chấp nhận cách diễn giải của chính quyền và nhắc lại rằng việc đế chế Sa Hoàng bị xóa bỏ hồi tháng 2 năm 1917, rồi phe Bolshevik Hồng Quân lên nắm quyền hồi tháng 10 năm 1917 có thể xảy ra là do tuyệt đại đa số người dân dưới đế chế Nga đã mong muốn thay đổi và không còn chấp nhận một chế độ xã hội và chính trị bất bình đẳng nghiêm trọng.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả nghe lại tạp chí xã hội của RFI giới thiệu dự án hòa nhập kinh tế xã hội của phụ nữ nhằm cải thiện đời sống cho lao động nữ tại tỉnh Vĩnh Phúc, dự án do hội GRET và BATIC của Pháp tài trợ.
Tạp chí xã hội.
Khu công nghiệp Khai Quang là một trong số 13 khu công nghiệp đang hoạt động tại tỉnh Vĩnh Phúc và nằm trong số 4 khu lớn nhất. Có lẽ vì nằm gần thành phố Vĩnh Yên, thủ phủ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội kể từ khi tái lập tỉnh vào năm 1997. Vĩnh Phúc là một trong số các tỉnh chuyển đổi cơ cấu nhanh nhất ở miền Bắc Việt Nam. Từ một tỉnh hoạt động chủ yếu về nông nghiệp trong những năm 1990, hiện ngành công nghiệp xây dựng vượt lên chiếm 54,8% cơ cấu kinh tế. Diện mạo của tỉnh không ngừng thay đổi nhờ thu hút ngày càng nhiều dự án đầu tư nước ngoài. Số lượng các khu công nghiệp tăng mạnh đồng nghĩa với việc thu hút nguồn lao động ngoại tỉnh đến làm việc tại đây. Lượng lao động này còn rất trẻ, thường tốt nghiệp trung học và đến từ các tỉnh lân cận, trong đó có khoảng 54% là phụ nữ. Giúp cải thiện điều kiện sống của nữ công nhân nhập cư đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, giúp họ hiểu được quyền lợi của người lao động và nâng cao kiến thức cơ bản về y tế cộng đồng là mục tiêu của dự án hòa nhập kinh tế xã hội phụ nữ được GRET và BATIC, hai tổ chức phi chính phủ của Pháp, kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai tại Vĩnh Phúc từ năm 2014, song song với một dự án khác tại tỉnh Hải Dương với tổng ngân sách là 439.000 euro. hoạt động tại Việt Nam từ năm 1988, GRED chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực chống đói nghèo và bất bình đẳng bằng cách cung cấp các giải pháp bền vững và sáng tạo, thúc đẩy quyền của người lao động và nhiều dự án môi trường. Từ năm 2001, GRED bắt đầu hợp tác với tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến nay đã gần 20 năm. Theo giải thích với RFI tiếng Việt của chị Trần Thị Hương, cán bộ dự án tổ chức GRED.
Hiện nay GRED có hai dự án hoàn thành tỉnh Vĩnh Phúc là dự án phụ nữ, là dự án mình đang đến thăm, và có một dự án nữa là dự án về quản lý rác thải sinh hoạt. Tất cả các cái dự án của GRED đều làm dưới sự phối kết hợp với cả một đối tác điện tại địa phương. Thì trong khuôn khổ của dự án phụ nữ thì là GRED có hợp tác với cả Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài cái Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc là đối tác thực hiện chính của dự án, GRED cũng có hợp tác với cả một số các cơ quan ban ngành khác thông qua việc mời họ làm các cái cán bộ nguồn hỗ trợ cho hoạt động của dự án. Ví dụ như Liên đoàn Lao động tỉnh, rồi là ví dụ Trung tâm chăm sóc sức khỏe của tỉnh.
Riêng tại thành phố Vĩnh Yên, đến cuối năm 2016, dự án hòa nhập kinh tế xã hội phụ nữ ở khu công nghiệp vùng Vendô đã thực hiện được 3 mục tiêu chính. Thứ nhất là thành lập và tập huấn cho đội ngũ cán bộ nguồn gồm 30 người là thành viên của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh về các kiến thức pháp luật, kiến thức về chăm sóc sức khỏe hay kiến thức về kỹ năng mềm. Thứ hai là nâng cao nhận thức của phụ nữ trong các vấn đề luật pháp và quyền lợi thông qua hình thức sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ tự quản. Hiện có khoảng 600 phụ nữ tham gia 15 câu lạc bộ trên toàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thứ ba là cải thiện điều kiện sống của nữ lao động trong tỉnh thông qua hình thức tài trợ cho một số chủ nhà để nâng cấp các khu nhà trọ. Đổi lại, mỗi chủ nhà trọ cam kết thành lập một câu lạc bộ tại khu nhà của mình. Cả ba mục tiêu trên nhằm xây dựng khả năng quản lý và hoạt động độc lập cho đội ngũ cán bộ nguồn và thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ trong tương lai. Trong trường hợp dự án tạm ngừng, đội ngũ trên vẫn có thể tiếp tục duy trì và mở rộng phạm vi hoạt động. Đúng 9 giờ tối, buổi sinh hoạt câu lạc bộ tại nhà ông Nguyễn Văn Thơ, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, một trong số chủ nhà trọ tham gia dự án bắt đầu. Buổi sinh hoạt hôm nay có nhiều người tham dự hơn thường lệ vì nói về luật giao thông nên thu hút khá nhiều bạn nam tham gia. Như thường lệ, Linh, chủ nhiệm câu lạc bộ, bắt đầu bằng một trò chơi để giúp các thành viên thư giãn sau một ngày dài làm việc. Bà Nguyễn Thị Vinh, nguyên ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc, thành viên ban điều phối dự án, giải thích rõ hơn về vai trò của các bạn trong ban chủ nhiệm, được cho là những người giữ lửa cho hoạt động của câu lạc bộ.
Vai trò của các bạn ban chủ nhiệm câu lạc bộ là các bạn sẽ tuyên truyền vận động các bạn đang sinh sống trong nhà trọ của mình tham gia sinh hoạt với cái nội dung các bạn ấy cũng đã xây dựng được quy chế hoạt động. Với cái quy chế là các bạn ấy sẽ sinh hoạt là từ 4 đến 6 tuần một lần, với những cái nội dung về chủ đề như là tìm hiểu về chính sách pháp luật như là luật bảo hiểm xã hội, chính sách về tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, về các cái kiến thức như chăm sóc sức khỏe như là chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi con, hôn nhân và gia đình. Ngoài ra thì còn các bạn ấy còn giao lưu thông qua các cái buổi sinh hoạt văn nghệ hoặc là giao lưu trò chuyện để chia sẻ về cuộc sống, giúp nhau để mà ổn định cuộc sống và tham gia các cái sinh hoạt văn hóa văn nghệ của thành viên của các bạn trong câu lạc bộ.
Và sau đây thì xin phép được nhường lời cho cô Thúy Hà đến từ Liên đoàn Lao động ạ. Thì như các bạn được biết là vấn đề an toàn giao thông được thông qua bằng luật an toàn giao thông. Người dân Việt Nam của chúng ta cái việc thực hiện cái luật an toàn giao thông có thể nói là rất là kém.
Bản thân bà Vinh cũng ngạc nhiên vì buổi sinh hoạt nói về chủ đề luật giao thông thu hút được nhiều người hơn thường lệ.
Vâng, với cái đặc thù của các bạn công nhân là các bạn đi làm ca, thường thường sinh hoạt thì cứ phải đến 8 rưỡi mới sinh hoạt được. Và vì các bạn đi làm từ 7 giờ sáng mà đến 7 rưỡi tối mới về đến nhà. Thường thường thì các bạn ấy sinh hoạt vào tối chủ nhật hoặc là tối thứ bảy. Trong cái kỳ sinh hoạt thì các bạn ấy phải thống nhất nội dung này, thống nhất ngày với cái mục đích là làm thế nào đó để có nhiều các thành viên tham gia sinh hoạt. Tuy nhiên thì với cái thời gian mà đi làm ca thì cũng có những cái khó khăn. Các bạn ấy là rất là thiếu ngủ. vì là đang tuổi thanh niên nữa, nên là các bạn thành viên ban chủ nhiệm liên hệ với cán bộ phụ trách dự án Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để chúng tôi có thể là mời báo cáo viên giúp các bạn ấy để đến nói chuyện với các bạn đó.
Tổng cộng có 15 khu nhà trọ, mỗi nhà trọ có khoảng từ 60 đến 100 người thuê nhà, nhận được khoản hỗ trợ tài chính từ 8,5 triệu đến 10 triệu đồng từ hai tổ chức GRED và BATIC để nâng cấp cơ sở hạ tầng khu nhà. Hơn nữa, tổ chức GRED cùng phối hợp với Hội đồng Công trình Xanh đến khảo sát, tư vấn miễn phí cho các chủ nhà trọ để sửa chữa hoặc xây dựng nhà đáp ứng với tiêu chuẩn thân thiện với môi trường. Bà Nguyễn Thị Vinh nêu một số tiêu chí để chọn chủ nhà trọ tham gia dự án như sau.
Tiêu chí được chọn là thứ nhất là cái chủ nhà trọ đấy là phải có đông các bạn nữ lao động nhập cư đang trọ ở nhà mình. Và ở đây nữa là với cái tiêu chí nữa là phải thành lập được câu lạc bộ phụ nữ tự quản. Ở đây thì chúng tôi cũng phối hợp với GRED là đã hỗ trợ cải tạo được 15 khu nhà trọ. Thì ở đây là thứ nhất là cũng cải tạo cái phần ví dụ như là nâng cấp, có thể là xây mái nhà cao lên và thay cái tấm lợp. Trước đây là bằng blo xi măng, nó rất là nóng. Một số nhà trọ là đã nâng tường nhà lên và lợp bằng tấm lợp tôn cách nhiệt, hoặc là đi khảo sát để mà giúp các chủ nhà trọ là lát lại nền nhà vệ sinh, ốp nền nhà vệ sinh, hoặc là nâng cấp cái lối đi ở trong khu nhà trọ, không có thể là khơi thông cống rãnh nữa, làm lại cái hệ thống cống rãnh cho nó thoát nước để giúp cho các em công nhân là được thuận tiện hơn về sinh hoạt, về nước này, về điện này, về nhà ở và nhất là cái công trình vệ sinh công cộng.
Khu nhà của ông Nguyễn Văn Thơ có 40 phòng với khoảng 60 người thuê nhà, nhận được 8 triệu đồng từ dự án. Ông Thơ cho biết đây không phải là khoản tiền lớn so với tổng chi phí cải tạo, nhưng là một nguồn động viên đối với gia đình.
Nhà trọ thì cũng mới thôi, thì từ khi có GRED về thì có hỗ trợ với cái khoản cái sân hay là cống rãnh nước thoát nâng cấp, nâng cao và lên nhà. Trước là lên nhà là bằng xi măng, bây giờ nâng cấp lên bằng gạch hoa. Đấy, hay là
chỗ này là BATIC và GRED giúp chủ.
Không phải là BATIC, tất nhiên là một phần 50-50, đúng là rõ hơn là 50-50.
Chủ nhà chịu một nửa, hội phụ nữ
một nửa,
và các BATIC
một nửa. Nhưng mà cũng cái một nửa nếu không ăn thua gì, hỗ trợ khoảng 8 triệu, thì nhưng mà nhà mình phải bỏ ra 20 triệu. Đấy, nó như thế. Nhưng thôi mình cũng cố gắng, đây là cái nguồn động viên hỗ trợ mà, chứ đừng đòi hỏi cái gì cả. Không có cũng mình cũng phải hỗ trợ. Chúng tôi đây là làm cho nhà trọ ở thì nói chung là cũng phải là hài hòa, làm sao cho tốt ấy thì công nhân nó mới ở hài hòa, không hài hòa thì họ đi chỗ nhà khác hơn.
RFI.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Manila tố cáo tàu khảo sát của Trung Quốc thâm nhập vào vùng biển Philippines. Hoa Kỳ bác bỏ đề nghị thỏa hiệp của Trung Quốc về hồ sơ Bắc Triều Tiên. Warsaw không muốn ông Donald Tusk, một người Ba Lan, tiếp tục làm chủ tịch Hội đồng châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đưa tin trung lập về Donald Trump, một thách thức lớn cho báo giới ở Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo sẽ là tạp chí văn hóa của Thùy Hương nói về đại lộ Champs-Élysées, từ một bãi sình lầy đến đại lộ đẹp nhất của thế giới. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.